Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng lần nữa hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời để chúng ta cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời trong thời giờ sáng nay. Lạy Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa. Ân sủng lạ lùng vô biên của Ngài vô cùng chúng con không thể hiểu được. Bây giờ này chúng con mở lời của Chúa ra, xin Chúa phán riêng với lòng của chúng con. Xin Thánh Linh Chúa gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài, canh giữ linh hồn của chúng con, giúp cho chúng con hiểu lời Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Hàng năm nhiều hội thánh Cơ Đốc đã mở đầu mùa chay bằng một cái gọi là thứ tư lễ tro. Nó giống như là một cái hành trình hướng về thập tự giá.
Good morning church. Let's go ahead and begin. Dear friends, each year, many Christian churches begin the season of Lent with Ash Wednesday. This is a journey towards the cross.
Mặc dù hội thánh của chúng ta không có cái giữ cái truyền thống này, nhưng mà cái ý nghĩa kinh thánh sâu sắc ở phía đằng sau cái việc này đó, nó cũng đáng để cho chúng ta suy gẫm lắm.
Although our church does not observe this tradition, the biblical significance behind it is profound and worth reflecting on.
Bởi vì như sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19, Đức Trời phán rằng ngươi là bụi tro và sẽ trở về với bụi tro. Rồi đến đoạn 18 câu 27 thì Abraham đã thưa với Chúa rằng con chẳng là gì ngoài bụi tro và tro bụi.
As in Genesis chapter 3 verses 19, God declares, "For dust you are, and to dust you shall return." In Genesis 18:27, Abraham confessed, "I am nothing but dust and ashes."
Và chính lấy từ cái lẽ thật này, tro sử dụng trong cái ngày lễ tro được làm bằng lấy ra từ những cái cành của lễ lá năm trước, và rồi tất cả mọi người đứng theo hàng, giàu hay nghèo, học thức hay đơn sơ, tất cả chấp sự như tín hữu đều đứng chung một hàng.
Now from this truth comes the ashes of Ash Wednesday, ashes made from last year's palm branches. Then all gather and stand in a row, the rich and poor, educated and simple, leaders and members.
Tất cả họ đứng như đó, không địa vị, không danh hiệu, không chỗ ngồi đặc biệt. Mỗi người đều nhận trên trán mình có một cái dấu như là dấu chữ thập, với cái lời nhắc nhở rằng hãy nhớ rằng ngươi là bụi tro.
There are no titles, there are no statuses and no special seats. Each person receives the same cross of ashes on their forehead with the same words: remember that you are dust.
Nhớ lời kinh thánh cha cho chúng ta biết tất cả chúng ta đều là bụi tro. Rồi đến Giăng đoạn 13, chúng ta chứng kiến một điều rất là kinh ngạc. Vào đêm trước thập tự giá, Chúa Giêsu Ngài biết rõ Ngài là ai chứ, nhưng mà Ngài đã lấy khăn rửa chân cho các môn đồ, và vua đã quỳ xuống: Thầy đã trở nên tôi tớ.
We will turn to John chapter 13. We witness something astonishing. On the night before the cross, Jesus, knowing who he was, took a towel and washed his disciples' feet. The king knelt, the teacher became a servant.
Rồi với cái hành động đó thì Chúa Giêsu phán rằng các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì vậy, một mặt tro nhắc cho chúng ta là ai, và đồng thời bụi tro lại được gọi để phục vụ.
Then Jesus said, "You should also wash one another's feet. Ashes remind us of who we are, dust, called to serve."
Cho nên với câu hỏi phục vụ như Chúa Giêsu có nghĩa gì, thì Giăng đoạn 13 từ câu 3 đến cho đến 15 mở cho chúng ta thấy chúng ta được kêu gọi để thứ nhất là khiêm nhường, và thứ hai chúng ta được gọi để noi gương Ngài. Rồi chúng ta sẽ đến với ý thứ nhất, được gọi để khiêm nhường.
So to the first question, what does it mean to serve like Jesus? John chapter 13 verses 3 to 15 show us we are called to humility and called to follow his example. First call to humility.
Tôi sẽ bắt đầu bằng cái câu chuyện. trong một cái cuộc cách mạng Mỹ, thì một người mặc thường phục, ông thấy binh lính đang vật lộn để tháo gỡ một cái chướng ngại vật đó. Còn cái vị chỉ huy thì ông chỉ đứng ông nhìn. Và rồi khi được hỏi lý do tại sao như vậy, thì ông ưỡn ngực, ông nói rằng tôi là trung sĩ mà.
Let me tell you a story. During the American Revolution, civilian soldiers were struggling to fix a barrier. Their corporal was standing by and he was doing nothing to help. When they asked him, he replied proudly, "I am a sergeant. I don't need help."
Thì người lạ mới xuống ngựa. Ông đến ông giúp đỡ những người binh lính đang mệt mỏi để hoàn thành cái công việc xong xuôi rồi đó. Ông nói như thế này: lần sau đó mà nếu thiếu người đó, hãy báo cho tổng tư lệnh, tôi sẽ lại đến giúp.
The stranger that was watching dismounted. He began to help the exhausted soldiers finish their work, and then he said to them, "Next time you don't have enough men, call your commander in chief, and I will come again to help."
Người đó là ai quý vị? Người đó không ai khác hơn là George Washington.
Now who was that man? None other than George Washington himself.
Đây là cái hình ảnh mình cũng thấy, mình ấn tượng vô cùng trong cái vấn đề lãnh đạo mà phục vụ, phải không? Nhưng còn về đấng tạo hóa, đấng sáng tạo vũ trụ mà rửa chân cho các môn đồ thì sao? Mà rửa chân cho bạn thì sao?
This is an impressive picture of a servant leadership, isn't it? But what about the God of the universe that is washing the feet?
Trong cái đời sống cơ đốc của chúng ta mình quen, rất là quen thuộc với cái từ được gọi. Được gọi để nhận sự cứu chuộc. Mình được gọi để nhận sự chúc phước. Mình được gọi đi vào trong một chương trình có mục đích, được gọi để vào thiên đàng.
In the Christian life, we are familiar with the words called. Called to salvation, called to receive blessings, called to fulfill our purpose, and even called to enter heaven.
Nhưng mà trong Giăng đoạn 13 này, Chúa Giêsu chuyển tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta không phải kêu gọi để được người khác phục vụ, mà chúng ta được gọi để đi phục vụ.
But in John 13, Jesus shifts the focus. We are not called to be served, but we are called to serve.
Không có phải ngẫu nhiên mà cái lẽ thật này nó lại xuất hiện trong đêm trước khi Chúa Giêsu lên thập tự. Khi mà Chúa muốn rời xa đám đông, rồi Chúa muốn để ở riêng với môn đồ, nói chuyện riêng với các môn đồ Ngài.
He fully knew his time had come. It is no accident that this truth appears on the night before the cross. But when Jesus withdrew from the crowds to speak privately with his disciples,
bởi vì Ngài biết giờ của Ngài đã đến. Ngài biết Ngài đến từ Đức Chúa Trời và Ngài sẽ trở về với Cha Ngài, và biết tất cả những điều đó, Chúa Giêsu đã quỳ xuống để phục vụ.
He knew the time had come. He knew he came from God and would return to the Father. And knowing all of this, he knelt down to serve.
Quý vị có thấy không? Chúa Giêsu không có phục vụ để Ngài chứng tỏ cái điều gì hết. Ngài phục vụ vì Ngài biết mình là ai. Mà điều này đó, ngẫm nghĩ đi, nó cũng đúng với chúng ta đó. Mình phục vụ tốt nhất khi mình biết mình là ai trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta là những người được Chúa yêu, chúng ta là những người được Chúa chọn và là những người được Chúa gìn giữ, quý vị.
Do you see, Jesus did not serve to prove anything. He served because he knew who he was. The same is true for us. We serve best when we know who we are in Christ. Those who are loved, chosen, and secured.
Mà cũng rõ ràng là chỉ biết thôi mình là ai thôi cũng không đủ nữa. Mà khi chúng ta biết mình và chúng ta đã vững chắc trong Chúa đó, chúng ta cũng cần phải đáp lại cái tiếng gọi của Chúa vào sự hạ mình.
But just knowing who we are is not enough. Once we are secure in Him, we must also learn to answer the call to humility.
Quý vị có bao giờ nghe về một mục sư, ông được gọi là mục sư khiêm nhường nhất nước Mỹ chưa?
Have you ever heard about the pastor who was voted the most humble pastor in America?
Hội thánh tặng ông một huy chương, trên đó ghi rằng tặng mục sư khiêm nhường nhất nước Mỹ. Nhưng mà đến Chúa Nhật sau, họ phải lấy lại, là vì ông treo nó trên cổ mình, ông đi như vậy đó.
So the church gave him a medal that read, "To the most humble pastor in America," but they had to take it away from him the next Sunday because he ended up wearing it.
Khiêm nhường thật không bao giờ tự đề cao mình.
My friends, true humility is never self-promoted.
Và đây chính là điều Đức Chúa Giêsu đã làm. Ngài đứng dậy khỏi bàn, Ngài cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân họ.
And this is what Jesus God himself did. He got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet.
Quý vị, mình thử hình dung đi. Một cái cảnh tượng mà mình phải nói là nó vượt quá mọi trí tưởng tượng, vượt qua mọi suy nghĩ của con người. Không có điều gì buộc Thiên Chúa phải phục vụ con người hết á.
Now this is a scene beyond all human imaginations, beyond all human thought. Nothing can compel God to humble himself to serve humanity.
Quý vị, tôi về nhà tôi đến xứ Do Thái và trong một cái ngày mà rất là phải nói là bụi mù không gian. Nếu quý vị đến xứ Do Thái vào cái ngày bụi mà nó phủ mờ không gian như vậy đó, quý vị biết không? Nó phủ trên xe mà mình lấy mình có thể vẽ này kia trên đó, nó mù mờ. Mà nếu mà mình nghĩ đến cái câu chuyện đấy càng tệ hơn đó, khi mà mình bước trên cái con đường đất với đôi sandal như ngày Chúa Giêsu đó, mình mới hiểu được là việc rửa chân nó cần thiết như thế nào.
Friends, I want you to picture this. If you came to Judea on a dusty day, and even more so if you're walking along the roads in sandals just like the days of Jesus, you would understand how necessary the foot washing was.
Cái việc rửa chân này là sao nhỉ? Nó là cái việc mà thường giao cho một người nô lệ, mà lại là cái người nô lệ thấp kém nhất trong nhà.
And this task, it was usually assigned to a slave, the lowest servant in the household.
Mà trước khi đến cái câu chuyện này đó, trước vài giờ trước đó thôi quý vị, các môn đồ đã tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Và họ tập trung vào cái điều gì quý vị? Lúc đó họ chỉ tập trung vào địa vị nè, vào cái chỗ đứng nè, và sự công nhận nè, chứ không phải vào cái sự phục vụ.
Meanwhile, just a few hours earlier, the disciples had been arguing among themselves about who was the greatest. They were focused on status, position, and recognition, definitely not on serving others.
Nhưng mà nghĩ với tôi về một cái điều này. Trong một cái hành động rất là giản dị, rất là bình thường, đấng tự hữu, hằng hữu, đấng sáng tạo, đấng mà khi nghe tên Giêsu thì Kinh Thánh nói sao? Muôn vật trên đời, trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống. Bây giờ chính đấng đó đã quỳ xuống.
But think about this with me. In a simple act, the self-existent one, the eternal creator, before whom all things in heaven and on earth and under the earth must bow, now kneels down.
Trong cái giây phút quỳ xuống đó, có lẽ trong cái tấm lòng của Chúa Giêsu cũng biết chứ, đây là đôi chân của Phi-e-rơ, người sẽ chối ta, nhưng mà một ngày sẽ bị chết đóng đinh ngược vì ta.
Listen to me. These are the feet of James, who will be beheaded for me in the early days after I establish my church.
Và rồi, đây là đôi chân của Gia-cơ, Phi-e-rơ rồi. Bây giờ Gia-cơ, người sẽ chặt đầu vì ta trong những ngày rất sớm của hội thánh.
Also, these are the feet of Peter, who will deny me tonight, yet one day will be crucified upside down for me.
Và những chân đôi chân còn lại là những người tối nay sẽ chạy trốn khỏi ta, nhưng mà rồi họ cũng sẽ đi nơi này nơi kia mà vì ta mà hy sinh mạng sống đó.
And these are the feet of those who will run from me tonight, yet later will go here and there and will lay down their lives for me.
Còn bàn chân này, bàn chân sẽ phản ta, nhưng ta vẫn quỳ xuống mà rửa chân cho.
And these are the very feet that will betray me, yet I still kneel and wash them.
Mình chiêm ngưỡng mà ngạc nhiên đi. Bởi đây chính là điều Philip đoạn 2 nói, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi mà lấy hình tôi tớ.
Now behold and be amazed, for this is exactly what Philippians 2 declares. Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant.
Kính thưa hội thánh, có một cái, phải nói là mình nói có một cái những điểm tương đồng giữa sự rửa chân và sự hạ thế. Khi Chúa Giêsu đứng dậy cởi áo ra là cũng là cái việc mà Chúa Giêsu đã rời khỏi ngai vinh hiển, Ngài rời bỏ, Ngài đặt bỏ sang một bên cái sự vinh quang vốn có của Ngài, Ngài lại cầm lấy khăn và Ngài sẵn sàng để phục vụ.
Friends, there are parallels between washing feet and incarnation. When Jesus stood up and took off his outer robe, he was leaving his throne of glory, setting aside his majesty and taking up the towel ready to serve.
Còn việc Ngài rửa chân cho các môn đồ, Ngài lấy khăn mà lau chân cho họ, cũng là cái việc mà Chúa Giêsu đã đổ huyết ra trên thập tự giá để tẩy sạch chúng ta khỏi tội và khỏi hình phạt của tội lỗi.
He washed his disciples' feet, drying them with the towel. In the same way, Jesus poured out his blood to cleanse us from the guilt and penalties of sin.
Và trong tất cả những hành động này, Chúa Giêsu không chỉ nói hãy tha thứ cho người khác, Ngài đã tha thứ cho chúng ta.
Jesus didn't just say forgive others, he forgave us.
Ngài không có chỉ ban mạng lệnh là hãy yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận, Ngài đã bày tỏ tình yêu bằng chính hành động của mình.
He didn't just ask love God and your neighbors, he demonstrated love by his actions.
Ngài không chỉ dạy khiêm nhường, chính Ngài hạ mình xuống.
He didn't just teach be humble, he first humbled himself.
Và nếu chính Thiên Chúa đã quỳ xuống để rửa chân cho con người, thì không ai trong chúng ta có lý do gì để mình kiêu ngạo, để mình từ chối phục vụ tha nhân hết.
And if God himself knelt down to wash the feet of humanity, then none of us have any reason to be proud or to refuse serving others.
Cái vấn đề không phải là tôi có đủ ân tứ hay không, nhưng là tôi có sẵn sàng quỳ xuống phục vụ không?
This is not an issue of am I gifted enough. The real question is am I willing to kneel.
Bởi vì chúng ta không được kêu gọi để chỉ một mang danh xưng là Christian, chúng ta được kêu gọi để phục vụ như Chúa Giêsu.
For we are not called merely to carry a title of Christian. We are called to serve like Jesus.
Và cái điểm then chốt trong nước Chúa ở cái chỗ, thưa quý vị lãnh đạo, quý vị những người phục vụ Chúa, lãnh đạo không bắt đầu bằng đứng lên khẳng định mình, nhưng bằng quỳ xuống phục vụ trong tinh thần của một người đầy tớ.
And the key point in the kingdom of God is this: leadership does not begin by standing up to assert oneself, but by kneeling down to serve in the spirit of true servanthood.
Khi chúng ta đã xem xét cái hành động hạ mình, bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai, chúng ta được gọi để noi gương Chúa.
And as we consider this humility in action, we are now ready to move to the second point, called to imitate.
Như vậy quý vị có thể sẽ hỏi vậy mục sư Hòa ơi, như vậy có phải là Chúa Giêsu muốn những người theo Ngài thực sự rửa chân cho nhau giống như một số giáo hội không?
You might ask, does Jesus expect his followers to physically wash one another's feet just like some other churches?
Mình tôn trọng cái việc của những anh em mình làm, nhưng cái điểm chính yếu rõ ràng là không phải là cái hành động vật lý, mà đây nói về cái tinh thần đầy tớ như chính Chúa Giêsu đã thể hiện. Ngài quỳ xuống, Ngài khiêm nhường, Ngài phục vụ những người mà Ngài dẫn dắt ấy.
We honor what they do, but the main point is clearly not the physical act itself. It is the heart of servanthood that Jesus demonstrated. He knelt, he humbled himself, and he served those he led.
Quý vị biết đây là hình này là ai chứ hả? Giờ tôi nói quý vị suy nghĩ nè, mình quét nhà là cái chuyện bình thường phải không? Nhưng nếu nữ hoàng Elizabeth của Vương quốc Anh mà quét bếp nhà của tôi, mà quét bếp nhà quý vị thì sẽ rất là ngạc nhiên chứ. Bởi vì không phải là cái việc quét, mà vì ai đã làm cái điều này.
Now I want you to think about this. Sweeping a floor is ordinary, but if Queen Elizabeth of England swept my kitchen, it would be shocking. Not because of the task, but because of who is doing it.
Mình trở lại với Kinh Thánh đi. Dường như là Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đồ khác mà không có ai có phản ứng gì hết.
Now we go back to the scripture. It seems that Jesus washed the feet of the other disciples without any reactions from them.
Nhưng mà khi mà mình đến Phi-e-rơ, mà chúng ta đều biết ông vốn là người nóng nảy, ông mới nhanh nhậu lắm. Ông mới nói là con không thể tưởng tượng là đứng cao sang đứng mà ông vốn vừa mới xưng là Ngài là con của Chúa Trời đó, bây giờ đấy lại rửa những chân cái bàn chân mà quý vị, bàn chân của những người đánh cá, những người bụi bặm, những người phải nói bàn chân mà nó nứt nẻ này, nó không.
But Peter, quick-tempered as he was, he could not imagine that the one he had confessed to as the Son of God would wash these dry, dusty, caked feet.
Cho nên Peter mới thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Mà Đức Chúa Giêsu lại đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần gì với ta.
So no, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me.
Chú ý với tôi cái chữ này. Quý vị, không rửa thì không có phần.
My friends, listen to this. No washing equals no taking part.
Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta. Một trong những món quà quý giá nhất mà Ngài ban cho chúng ta là sự tự do. Tự do rửa hay không, tự do nhận Ngài, ngay cả tự do chối Ngài nữa.
Yes, God never uses his powers to force us. One of the most precious gifts he gives us is freedom. Freedom to wash or to not wash. Freedom to accept or to reject him.
Cho nên chắc chắn là mình cũng không ép ai hết, phải quý vị không? Mình không có ép ai hết. Nhưng mà ngược lại thì Chúa sao? Chúa kêu gọi chúng ta nên theo dấu chân Ngài.
But on the contrary, he still calls us to walk in his footsteps.
Câu 14, câu 15. Và nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.
Verses 14 and 15. Now that I am your Lord and teacher and have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you.
Rồi nếu mà chúng ta đọc trong câu 16 đó, Chúa Giêsu đặt vấn đề rất là mạnh mẽ. Chúa nói như thế này: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Là sao? Là ai trong chúng ta, những người được mà mình gọi Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu là Chúa, là Thầy, có thể từ chối theo gương Ngài trong sự phục vụ?
Then read in verse 16. Jesus makes a striking statement. A servant is not greater than his master. What does this mean? Who of us calling Jesus Lord and Master can refuse to follow his example in serving others?
Nhưng mà chúng ta không cần phải hiểu cái cụm từ làm gương á. Nó là cái khuôn mẫu để làm theo. Nó không phải là cái nghi lễ. Nó không phải là sau giờ này mình kiếm lấy nước xong mình kiếm ai đó ngồi xuống đây cho tôi rửa chân. Không phải như vậy.
The phrase "set an example" refers to a pattern to follow, not a ritual. It doesn't mean that after this service we should grab someone's feet and begin to wash another's foot.
Như vậy thì có thể đơn giản là những việc như thế nào? Nó có thể là nấu bữa ăn cho một người có cần.
It can be as simple as maybe preparing a meal for someone in need.
Nó có thể là lắng nghe, kiên nhẫn lắng nghe hơn là mình khoan đã cho lời khuyên đó, nghe đó.
It could be listening patiently without offering advice.
Nó cũng có thể là tha thứ cho người làm tổn thương mình đó.
Maybe even forgiving someone who has wronged you.
Và mình cũng có thể giúp cho người bạn làm chung với mình những công việc mà không ai muốn làm đấy.
And helping a coworker with a task that no one else wants to do.
Rồi cuối ngày mình làm gì? Mình suy gẫm ngợi ơn Chúa cho biết nơi nào mình đã phục vụ tốt và nơi nào mình còn thiếu sót.
At the end of the day, reflect. And by the grace of God, ask him to show you where you have served well and where you've missed the opportunities.
Cũng nhờ ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì cho cái cơ hội được theo gương Chúa Giêsu trong cái sự khiêm nhường, trong yêu thương, trong phục vụ nữa.
Thank him for the chance to follow Jesus, his example in humility, love and service.
Thưa Hội Thánh, chúng ta không được kêu gọi để làm một cơ đốc nhân thoải mái đi ra đi vào trong nhà thờ. Chúng ta được chọn để giống Chúa Giêsu, chúng ta được chọn để phục vụ.
My friends, We were not chosen to be comfortable, not Christians who simply come and go from a church. We were chosen to be like Christ. We were chosen to serve.
Nhưng mà trước khi có thể phục vụ như Chúa Giêsu đó, chúng ta phải trước tiên được Chúa Giêsu rửa sạch. Vì chúng ta không thể làm cho người khác cái điều mà chúng ta không có.
But before we can serve like Jesus, we must first be washed by Jesus. For we cannot give what we have not received.
Nhưng mà có lời hứa chứ. Chúa Giêsu kết thúc với lời hứa trong câu 17. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước miễn là các ngươi làm theo.
Now Jesus concludes with the promise in verse 17. Now that you know these things, you will be blessed if you do them.
Francis thành Assisi, ông là một môn đồ của Chúa vào đầu thế kỷ thứ 13. Ông là con trai của một thương gia rất là giàu có, nhưng mà ông đã từ bỏ của cải, bỏ tất cả để bước vào con đường phục vụ người khác. Ông thậm chí ông quỳ xuống rửa những vết thương cho những người cùi.
Now let's take a look at this picture. Francis of Assisi, a follower of Jesus in the early 13th century. He was a son of a wealthy merchant, but gave up wealth to serve others, even kneeling to wash the wounds of lepers.
Nhiều hội thánh gọi ông là thánh. Tại sao như vậy? Bởi vì ông nói gương Chúa Giêsu, ông không phục vụ vì danh vọng, mà bằng một tấm lòng khiêm nhường đầy yêu thương như Chúa Giêsu.
Why would he do this, you asked? It's because he followed Jesus, serving not for honor, but with a humble and loving heart.
Như Chúa Giêsu, như Francis, chúng ta được kêu gọi để thấy đấng Christ nơi những người đau khổ chung quanh chúng ta, rồi mình sẽ phục vụ trong hành động bằng giản dị, để thể hiện tình yêu thương quý vị.
Like Francis, we're called to see Christ in the suffering around us and serve with ordinary acts that reflect extraordinary love.
Thế gian thì người ta tìm danh vọng. Thế gian nó theo đuổi sự công nhận. Chúa ban phước cho sự vâng lời.
The world seeks platforms, Jesus seeks towels. The world pursues recognition, and Jesus blesses obedience.
Cho nên sáng nay mỗi chúng ta nhờ sức Chúa ha, ghi nhớ cái gương Chúa, hạ mình phục vụ người khác như chính Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng ta.
For this morning and for the weeks to come, may we follow his example, humbling ourselves and serving others just as he has lovingly served us.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài, thấy niềm vui trong phục vụ như Chúa Giêsu. Xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Let us pray.
Để chặt kinh nghiệm của chúng con, lời Chúa dạy dỗ cho chúng con và Chúa đã mở cho chúng con. Chúa không chỉ phán mà chính Chúa đã thực hiện. Và Ngài đã lìa bỏ thế gian này, Ngài đến, Ngài phục vụ chúng con như một người đầy tớ, vua thiên đàng phục vụ như người đầy tớ hèn mọn. Xin giúp cho chúng con, trong gương Chúa chúng con đi ra vào trong hội thánh này, có những việc rất nhỏ phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con phục vụ như chúng con phục vụ, thấy Chúa trong người anh em mình. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.